Suy niệm Chủ nhật 24 thường niên 5C. Đức Chúa báo tin cho Môsê. Ông Môsê chuyển cầu cho dân. Sách Xuất Hành chương 32.
Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai Cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Đức Chúa lại phán với ông Môsê: Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc ta, cứ để cơn thịnh nộ của ta bừng lên phạt chúng, và ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ông Môsê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông dịu lại. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel. Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân người, nhưng người đã đe.
Ông Phaolô suy nghĩ về ơn gọi của mình. Thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 1 từ câu 12 đến hết câu 17.
Tôi tạ ơn Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta, đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ người. Trước kia tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngặt ngược. Nhưng tôi đã được người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức trong lúc chưa có lòng tin. Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với người. Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận. Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Kính dâng vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Luca chương 15.
Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau: Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế. Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Rồi Đức Giêsu nói tiếp: Một người kia có 2 con trai. người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng." Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy." Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa." Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy." Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: "Em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe." Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng." Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."
Bài tin mừng hôm nay là một chùm gồm ba dụ ngôn đẹp và quý như những viên ngọc trong Tân Ước. Người chăn có 100 con chiên, lạc mất một con. Người phụ nữ có 10 quan tiền, mất một đồng. Cả hai đều đi tìm cho đến khi tìm thấy mới thôi. Nhưng trong dụ ngôn thứ ba, người cha không đi tìm. Ông đã chia 1/3 gia tài cho con thứ, dù không ai bắt ông phải làm như vậy. Với phần gia tài đó, đứa con út bỏ nhà ra đi. Ông không đi kiếm nó vì tôn trọng tự do của nó, và vì ông tin sớm muộn nó cũng về. Bởi vậy, ông chỉ kiên nhẫn chờ thôi và ngóng con. Quả thật, khi nó về, người ngoài không dễ nhận ra, nhưng người cha thì nhận ra ngay dáng con từ xa. Còm cõi, nhếch nhác, xấu hổ, sợ sệt. Trái tim ông xót xa khi nhìn thấy con tiều tụy. Ông chạy lại, ôm lấy cổ đứa con thứ mà hôn. Không để nó nói hết lời ăn năn, ông đã trả lại cho nó những gì nó có từ đầu: áo sang nhất, nhẫn và giày. Lập tức ông ra lệnh mở đại tiệc, giết bê béo ăn mừng. Ông vui như người chăn chiên tìm được chiên lạc, như người phụ nữ quét nhà tìm lại được đồng quan. Chúng ta có thể học được đôi điều từ anh con thứ. Có người bảo rằng
Anh ấy trở về nhà cha chỉ vì miếng ăn, vì muốn được no như những người làm công cho cha. Đúng là anh con thứ sợ chết đói, nhưng không thể phủ nhận chuyện anh thật sự ăn năn. Anh đã hồi tâm và quyết định đứng lên đi về với cha. Ngay sau đó, anh đã thực hiện quyết định này. Anh đã chuẩn bị một lời xin lỗi nghiêm chỉnh và anh nhận mình không xứng đáng trở lại làm con. Đây không phải là một lời nói đẩy bôi ngoài môi mép, bởi lẽ ngay khi ở trong vòng tay trìu mến của cha, anh vẫn muốn nói cho hết những lời anh đã chuẩn bị. Quyết định trở về của anh con thứ không hề dễ dàng, vì anh không biết chắc cha có tha thứ cho mình không. Cũng không chắc người anh cả chấp nhận đứa em trở về sau khi đã tiêu sạch 1/3 tài sản. Trở về trong tình trạng tồi tệ như thế này chắc chắn sẽ khiến anh phải chịu xấu hổ với làng xóm, dù anh đã can đảm và liều lĩnh trở về. Anh trở nên mẫu gương cho những ai muốn hoán cải. Người con cả thường được coi là có hiếu hơn. Anh không bỏ nhà ra đi, chăm chỉ làm việc ở ngoài đồng. Chỉ tiếc là anh không vui được niềm vui của cha. Khi cha mở đại tiệc ăn mừng người con thứ trở về, anh đã cương quyết đứng ngoài, không vào dự. Anh không thể chấp nhận được thái độ vui vẻ của cha khi tiếp đón một đứa con hư hỏng như thế. Anh đáp lại sự năn nỉ của cha bằng câu nói đầy ganh tị. Anh đòi được cha trả công về việc hầu hạ cha. Như thế, anh đã sống như đứa đầy tớ, chứ không như con. Khác với đứa em đi hoang, người con cả chẳng bao giờ gọi cha là cha, và cũng chẳng nhận đứa em là em của mình. Chấp nhận vào nhà dự tiệc với cha và em là điều rất khó. Chào hỏi và ngồi ăn với đứa em hoang đàn thật không dễ. Làm sao chuyển từ trạng thái tức giận vì bị đối xử bất công sang chung vui với người cha và đứa em hoán cải? Cuối cùng, không rõ anh con cả có vào nhà không? Anh có tin tất cả gia tài của cha là của anh không? Giáo hội hôm nay là giáo hội hiệp hành cùng đi với nhau. Để cùng đi với nhau, cần đến với nhau. Để đến với nhau, cần phải bỏ cái tôi. Người cha bỏ cái tôi khi chạy ra và đi ra để gặp hai con ở ngoài nhà. Con thứ bỏ cái tôi khi dám liều đi về với cha. Con cả cần bỏ cái tôi nếu muốn vào nhà. Bỏ tất cả những gì anh tự hào và hãnh diện. Bữa tiệc của giáo hội chỉ vui trọn vẹn nếu chúng ta dám đến với nhau bất chấp quá khứ. Bàn tiệc thiên quốc chỉ trọn vẹn khi ta quay quần bên nhau. Cả người đã mất nay lại thấy, đã chết nay lại sống. Lạy Chúa Giêsu, khi đi sao giảng tin mừng, Chúa đã hiệp hành với những người bị coi khinh bởi tôn giáo và xã hội. Chúa đã đón tiếp trẻ em, coi trọng phụ nữ, chạm đến người phong và đến nhà người thu thuế. Chúa đã ca ngợi lòng tin của dân ngoại và tiên báo bữa tiệc nước trời sẽ gồm những khách mời từ khắp tứ phương. Chúa đã sống tinh thần hiệp hành và mơ ước giáo hội của Chúa là giáo hội hiệp hành. Xin Chúa giúp chúng con thực hiện giấc mơ của Chúa để tinh thần hiệp hành thấm vào mọi cơ chế của chúng con. Xin cho những ai đã chịu thánh tẩy và nhận thánh thần biết cùng đi với nhau, cùng làm việc với nhau để xây dựng nước Chúa trên trần gian. Xin dạy chúng con biết lắng nghe và đối thoại, biết cầu nguyện và phân định để tìm thấy ý Chúa, biết cùng nhau chịu trách nhiệm về sự sống của giáo hội và ở lại với giáo hội trong sự hiệp thông sâu xa. Lạy Chúa Giêsu, để hiệp hành, chúng con cần ra khỏi chỗ đứng của mình, khiêm tốn trước những người kém cỏi, không có tiếng nói, và tin Thánh Thần vẫn hoạt động nơi họ. Xin cho giấc mơ của Chúa từ 2000 năm sớm được thành tựu viên mãn.